yên tâm cho ông hỏi. Nói nghe tử hoài rồi, không biết ơi, làm sao mà kiểm soát là mình có điểm hay không có điểm. Có lúc thì nghe rần rần, có lúc thì cũng không.
Không phải nghe điểm rần rần. Khi cái óc của chị hồi trước nó tâm tối, nhưng mà cái óc của chị bây giờ tâm nói một câu, chị tìm hiểu tới đạo lý gì, rõ rồi. Chị thấy người này đang bị xa đọa, người kia đang tiến hóa, chị thấy rõ. Cái thân điểm chỉ nhẹ chị mới thấy được. Chứ không phải thấy điểm rần rần chạy cỏ trên đầu tôi, đó là điểm khác, cái đó là trượt điểm. Một cái phần sáng suốt thân điểm nó khác. Vừa nói mình vừa. Thấy không? Mà mình ở sau khi thiền rồi, mình mở tâm trí ấp tràn gian đại hại. Việc thiết lý sao sao. Mà hồi nào thì mình không biết, đó là cái thanh điểm mình rời tới đó rồi người ta mới giúp cho mình tiến tới chút điểm. Đó là biết mình có điểm. Còn nếu không có điểm, mấy mà ngoài sự tưởng tượng có khó mà có thể minh tánh như vậy được, thấy rõ ràng như vậy. Thấy không? Cái điểm không phải là chạy rầm rầm. Cái đó khác, cái đó không phải vậy. Tôi càng ngày càng quân bình tư tưởng rồi, nó mới ổn định rồi, nó mới phát triển cái thằng. Nó không định, nó có thể nói thao thao bất tuyệt. Viết những bài thơ hồi xưa khác, bây giờ viết lá thơ khác. Nó có thể thao siêu đó. Tôi không thể học được. Và nó có điểm. Cũng như chú Thắng ở bên tay thì chú đâu làm sao mà biết cái này. Bây giờ biết là có nhiều chuyện hay. Nhưng người có điểm. Biết nó kiếm điểm gì chiếu cho nó trong lúc nó tắt đó. Tắt đi thôi. Nha.
Cho nên chúng ta tu có luồng điển ở bộ đầu và khai thông xuất ra được rồi thì các bạn không xa lạ gì cho ba khỏi hết. Đâu nhất thì mình đến liền. Cho nên từ xưa đến nay con người đâu có khả năng đó, mà những người tu pháp đi có khả năng như vậy. Nhưng mà phải nhiều ngày, nhiều giờ, hai ba tình trong thượng trung hạ, trong cái thể xác này được trụ trên bộ đầu, cũng thừa ít ba tầng bên trên đi lên. Thì lúc đó động đâu thì mình mở đó, nhắc đâu thì mình đến đó. Chỗ nào, những vị nào như hồi trước mà các bạn trở về đại định rồi thì các bạn thấy là cuộc họp nào ở đâu các bạn tới trong nháy mắt, không có xa.
Khi con tụ điện phóng lên, những luồng điện của chúng con có giúp đỡ gì được cho thầy không?
Quý lắm. Những luồng điện đó giúp các càn khôn vũ trụ. Vì bề trên muốn mọi người hướng trở lòng về, thì mọi người mà ở trong căn nhà này tu hướng trở lòng về, thì khu vực này nó cũng yên.
Yên liên liên. Thấy cái ánh hào quang. Mà chỉ đi núp trong ánh hào quang để tu, thay vì núp trong chỗ ô trượt dành việc xê xác lẫn nhau. Đó, cho nên cái hào quang là trung tâm bộ đầu mở ra được, là khu độ. Đã đi được. Mình tưởng tới đâu cũng sửa âm thì đã được. Cho nên cái phần đó là có ý nghĩa, chứ không phải là cho tiền, cho bánh, đó là ý nghĩa. Cho nên người nào ráng tu thành đạo là đền ơn trời cấp.
Thưa thầy, thì là được học nào mà chúng con có thể cảm nhận được cái luồng điện của tụi con đi đây? Mình có thể cảm nhận được không?
Cảm nhận được chứ. Như chỉ là chỉ cảm nhận là nó lên đó. Được một thời gian mà nó hết gặp rồi, chỉ thấy chỉ bước qua một tình nữa rồi. Hết gặp rồi. Không có hồi cái lộ lại là chỉ thấy chỉ bước lên tình nữa luôn. Mà cứ đó mà đi tới mãi. Nó nhiều tình chứ phải một tình.
Thì thấy cái phần điện này mà xuất phát đi lên có phải là cái phần hồn đi hay không, hay là chỉ là phần điện đơn thuần?
Không, phần hồn đi. Phần hồn đi, nhưng mà nó chưa minh thì nó không thấy đâu. Cho nó đang đi,
Cho nên người tu cũng không đi một thời gian lâu thấy ai cũng đứng tuốt cái thân kia tôi dầu xuống mà tôi đã đi bao nhiêu năm rồi tôi mới tới đứng được chứ. Từ lúc đó người ta đi tu nhất kiếp ngộ nhất thờ. Chúng ta thấy đứng tuốt thân kia rồi. Nhưng mà mình đang đi mỗi đêm, mỗi đêm, mỗi đêm, mỗi đêm, mỗi đêm, mỗi đêm, mình chỉ có lo đi thôi. Và những cái duyên tiền kiếp của mình đã thanh lập xong rồi thì mình không cần thấy những cái đó nữa. Những người hiếu kỳ thì nó phải thấy. Hiếu kỳ nữa tôi xuất ra tôi đi nhà băng lấy điện hay tôi xuất ra tôi đi đâu, mới cho đi thấy cảnh này cảnh nào, xẹt qua rồi mắt luôn. Là đổ cho tiếng. Còn cái này mình cứ lo cắm cụi mình, cứ lấy cái tâm quyết chí mình tu đi tới đó là ngộ rồi. Tôi tu nhất kiếp ngộ thờ, thấy hết. Mà đến phút xa đến phải nào. Lúc mình thấy là thấy bản thể, thấy tất cả. Thấy càng không như cậu muốn đợt ở đó. Nó khác rồi. Cho nên nhiều người tu đừng có chán, coi thử có trì trí không. Nhiều người nói sao cái tu tới bây giờ tôi không thấy, mà trong này nó tiếng nó làm mà không thấy. Hồi trước nói chuyện thì ngay, bây giờ nói đâu mở đó, sao nó đang tiếng rồi. Rồi mình thấy mình chắc, mình thấy mình mê, mình thấy rõ cái tâm hư tật xấu của mình thấy mình tiếng rồi. Mà nhiều người còn nói chuyện thấy cảnh rồi cũng chuyện. Nhưng cái đó là cảnh mình đã thấy rồi, và mình đã tự sửa. À, hồi trước cái nhà mình sắp cái bàn như vậy, mà bây giờ mình tu nhẹ rồi ra tôi không chịu, tôi đổi cái bàn như vậy, tôi đã thay đổi rồi. Đổi cái hướng cho nó thích hợp cái tình trạng của tôi. Hồi nào giờ anh đâu có làm gì cô ra tơ mà anh làm được. Cái lúc mà nó trụ rồi, tôi thấy cảnh khác rồi, không có giống gì nữa. Cho nên cái mô vi nó phát triển vô cùng. Mà con người từ hồi nào giờ không biết thầy bói, không biết gì, nhưng mà sau này nói đâu trước đó không có. Cho nên nó phát triển dữ lắm. Nó tùy theo cái trình độ, mà tùy theo cái tâm hướng của hành giả. Cho nên ngày hôm nay tôi mới chỉ về kinh A Di Đà để mọi người hướng đúng đích hơn và đi về đặt lễ Phật mau chóng hơn. Cho nhiều người hay hướng ngoại nữa, hướng về khối này, hướng về khối kia, hướng về khối nọ và không có tự chủ. Thành ra cái điểm mình cứ thấy bên đây gom được, mai mình phân tán, nó không còn. Mình gom luôn luôn để đi đó. Một lần một dạ để mình đi rồi mình sẽ cứu tất cả chuyện này.
Con kính xin chào thầy. Trước khi vào vô vi cách đây 10 tháng, con có sự hướng dẫn về tâm linh của thầy Lương Minh Đáng về nhân điện, thì không hiểu sao một duyên cớ làm sao hôm con đến nhà bạn con xem cuốn băng video sứ giả hòa bình, thì con nhìn thấy thầy nói, thì đêm hôm đó về con thiền, thì con thiền như thường lệ theo phương pháp của nhân điện, thì con không thể nào định tâm được mà chỉ có hình ảnh của thầy trên đầu con. Và hôm sau đó con gọi điện cho anh Chí ở văn phòng và xin anh Chí địa chỉ, và anh Chí có chỉ cho một người bạn, và nhờ anh bạn đó mà con biết pháp vô vi, khoa học về bí Phật pháp này. Thì con không biết rằng là liệu rằng con từ nhất điện quay về vô vi, liệu rằng con có mang tội với những người đã dìu dắt con, tức là thầy Lương Minh Đáng đã dìu dắt con trong 2 năm trời về vẫn nhân điện hay không?
Nhân điện là một người là nhân lành của Thượng Đế, để có điện mới sống. Nếu ăn có điện không có ăn cơm lấy gì sống. Điện của trời đất hợp tác hình thành cơ thể đứng đó nói chuyện. Thì mình có sẵn nhưng mà phải lập lại trật tự. Chứ đừng có nói là tôi tin ông đó rồi tôi nhảy vô lửa 10.000 volt cũng không cháy. Chỉ có thiêu chết thôi chứ làm gì. Nhưng mà cái này là mình thực hành tự thức, khai triển trực giác của chính mình thay vì lệ thuộc. Người hiên ngang giữa trời đất, có trời có đất mới có hình của người đứng nói năng tự động như vậy được. Mà không biết khai thác ở hữu của chính mình mà tin nơi chuyện này chuyện nọ, chuyện không có, chuyện không nói có, mà tu một cách dễ dàng, ngồi nhắm mắt 5 phút là được rồi. Chuyện đó là không có, chuyện đó không có. Cái máy quyền vi của trời đất sắp đặt, hư một cái sửa chữa khó lắm, không phải dễ sửa chữa đâu. Có nhiều yếu tố mới hình thành, không phải là đơn giản như vậy mà làm được. Cho nên nhiều người có trí mà không biết sử dụng cái trí của mình để hiểu cái cách làm. Và cái tánh lười biếng nó có, cái gì dễ là chạy theo thôi. 7 ngày tôi làm bác sĩ mà cái gì mà khơ. Học 7 ngày rồi tôi làm bác sĩ, ai lại không theo. Hỏi cho mấy ông bác sĩ dễ gì mà thành, có nhiều ông học suốt đời không đậu.
Dạ, chính vì vậy mà con rất lễ là hân hạnh được chuyện cái pháp này của Thầy.
Còn mình tu đây là tự khai thác khả năng sẵn có chính mình, xây dựng chính mình, và chữa trị chính mình, tánh hư tật xấu của mình phải dẹp bỏ.
Tại sao nhiều khi con nhận thấy được luồng điển ở trên trung tâm bộ đầu và đôi khi lại không có? Tại sao không? Tại sao lại không có sự điều hòa đó?
Tại nó không có sự điều hòa, nó cũng do vấn đề ăn uống, vấn đề suy nghĩ của chính mình. Nếu mỗi một ngày hôm nay mình hướng thượng, lo tu giải thì luồng điển nó mới trụ lên bộ đầu được. Mà ngày mai mình nghĩ chuyện của người khác và ăn uống mất trật tự thì nó sẽ tắt nghẽn luồng điện đó.
Khi mà chúng con trông ở cái nơi nặng, cảm thấy đầy trượt, và chúng con cảm thấy rất là nặng và muốn buồn ngủ, thì chúng con nên cố gắng ráng thức niệm Phật hay là để thả lỏng và cho nó trong trạng thái mê ngủ đó.
Khi mình biết mình nói là trần trượt, thì mình thấy mình đã biết trần trượt là cái gì. Những luồng điển ở xung quanh, âm điển nó quay quần xung quanh mình. Thì bây giờ mình không nên quay quần theo những cái luồng điển đó, nhưng mà mình hướng thượng để cho luồng điển mình tiến hóa về thanh, để rút dùng những cái đồng linh đó nó tiến hóa lên, thì mình chập nó yên không có gì.
Khói hóc không chịu mở mà nói không? Ông Phật, ông trời mà xuống đứng bên mình cũng không biết đường nào mà nói. Mình đâu có chịu gần, bởi vì mình gần là mình thấy nhẹ, mình cứ nặng không làm sao mình gần được. Mình phải nhẹ mới gần được. Cho nên luôn luôn cái óc của chúng ta phải nhẹ. Phải nhẹ, khi mà muốn nhẹ thì phải có cái phương pháp kiểm soát. Phương pháp của chúng ta soi hồn, pháp luân thiền định là cách kiểm soát rõ ràng. Tại sao hôm qua tôi làm một thanh nhẹ mà bữa nay tôi nặng nhập ở chỗ nào? Tôi nghĩ sai về trời, tôi nghĩ sai về tình bạn, tôi nghĩ sai về tình vợ chồng, tôi nghĩ sai về xã hội, tôi nghĩ sai về thời cuộc. Nó làm cái điển tôi càng ngày càng là đà và không có phát triển được. Chính tôi là người phản, tôi ăn năn, tôi mới buông bỏ tất cả, tôi nằm yên một chỗ. Không như con thú nó bị bệnh, nó cũng nằm yên một chỗ và nó không có hoạt động, nó tự nhiên cái điển nó hồi sinh. Nó nhanh nhẹ. Các bạn nằm yên một chỗ, kiếm một chỗ nằm yên một chỗ, ăn tĩnh, niệm Phật nằm yên một chỗ, ăn đồ nhẹ nhàng, ăn ít nằm khỏe. Thích cái nguyên khí của vũ trụ, tưởng đối trợ Phật, ta mới có cơ hội hồi sinh. Khi mình bắt được điển người tu thiền, bắt được điển rồi quán thông, rồi tự nhiên cái điển cũng đi dấn thân vô các chỗ. Cái điển nó ngồi đó, nhưng mà cái điển nó dấn thân vô các chỗ để nó hiểu. Định cái pháp dấn thân về điển quang, chứ không có cầm đem cái xác đi. Cái tu nhẹ rồi là điển nó phải nói tới đâu, nó chạy tới đó. Nó học liền. Nó dấn thân, nó bị đọa, nó bị khổ, nó bị ngục tù, nó bị đủ chuyện hết. Nó cảm thức, rút, nó giải thoát lấy nó được. Đó là chỉ điển mới giữ được mọi trạng thái. Nếu mà các bạn tôi mà không thanh lọc được điển quang trụ đến trung tâm bộ đầu thì không có thể dấn thân mọi trạng thái được. Cho nên người tu mới giai đoạn đầu tu chép mình, tu tinh tấn, đó là tốt. Rồi một thời gian mà có điển dồi dào rồi, hòa cảm với thanh quan, tha hồ, dấn thân để hiểu chân lý, mà độ tha tại tật. Nói ra nó phải đúng, nói ra nó phải đúng nhịp nhàng, chính nó dấn thân trong đó nó phải hiểu. Thân thân đi học làm gì, các bạn xuống thế gian để học, học được cái gì, học được cái dũng, học được cái sáng suốt. Nó minh tâm kiến tánh được, chứ học được cái ngu mà nói theo người ta đâu có hay. Học tôi biết cái đó, nhất định nó sẽ xảy ra như vậy. Đó là cái kỹ thuật tôi nắm rồi. Thì về trời tôi cũng hưởng nhàn, ở địa ngục tôi cũng hưởng nhàn, ở đâu tôi cũng hiểu đường lối hết rồi. Không có vụ mà mờ ảo, ngụy tạo, không có cái đó. Lúc nào cũng sang suốt và ý lại chừng nào thì xuống địa ngục sớm chừng nấy. Cho nên các bạn phải tự tu tự tiến, con người phải mạnh lên. Điển quan khối óc và lửa của trời đã sẵn ban cho tất cả mọi người. Điển quan vô cùng, ngày hôm nay các bạn thấy lấy điển mặt trời mà người ta cũng chế, nên người ta làm nước nóng được để xài. Thì đó là cái điển của vũ trụ vô cùng. Các bạn thấy nó không có nóng bằng cái lửa than, nhưng mà nó nóng hơn, mà nó bền bỉ hơn, và nó không có bị đứt. Thì cái điển ngay trung tâm bộ đầu của chúng ta mới bền bỉ hơn, dễ tha thứ hơn và thương yêu hơn, dễ độ tha hơn. Vừa ý các bạn vừa tưởng là nó chạy tới đó, chúng ta tu trí bằng ý. Cái ý các bạn, cái ý niệm Phật niệm bằng ý, theo rồi nó đi lên, nó quân bình rồi, cái trí nó mở ra. Lúc đó trí ý mới sang suốt, mới tiến qua nhà, đâm nhiệt thăng qua rõ rệt. Thì những người tu vô biên ngày gần đây nó gom gọn cái luồng thanh quan của nó. Càng ngày thơ thi nó dồi dào, nó vô nghĩ là nó ra thơ, đó là gom gọn đường luồng điển của tâm thức. À, cái luồng điển tâm thức càng ngày càng gom gọn, thì nó hướng thượng, càng hướng thượng thì cái hào quang nó sẽ bừng sáng, mở ra, cái chân tâm nó sang suốt, tận độ lục tăng lục trần của chính nó, và ảnh hưởng tất cả người khác, chứ không phải là tôi đi độ người ta, tôi làm Phật để độ người ta, là tôi làm ông tiên để độ người ta, đó cặt lắm. Bạn sửa bạn để ảnh hưởng người khác thì được, cho nên không nên lãnh một chức vị gì ở thế gian, tôi nhắc đi nhắc lại. Không nên, nguy hiểm vô cùng, là chúng ta tự tu tự tiến để ảnh hưởng người khác.
Cái trường hợp mà muốn hiểu được điển của đấng cha lành thì chỉ có lên cao cỡ chức Phật mới thấy rõ được cái luồng điển đó. Mà luồng điển đó luôn luôn chiếu ban cái điển từ ái quán độ tâm thân. Cho nên hành giả có lúc thiền quên hết, không biết gì hết. Mà ngồi cảm thấy thanh nhẹ, muốn ngồi hoài và không muốn ngồi dậy, sung sướng vô cùng. Đó là ân điển của mẹ và cha độ cho phần hồn được thăng hoa. Còn cái điển trượt, điển xâm chiếm khác, điển xâm chiếm nó làm cho chúng ta trì trệ và nói thỏ thẻ trong tay, làm cái lực của chúng ta nặng, đó là điển trượt. Điển đó chúng ta không chấp nhận và chỉ xả và làm chứng minh, nghĩ đi và bơ khác là thiền. Còn muốn thiền thẳng mà đi lên đó là cứ trực lưu thanh hàng đêm, cứ trực lưu thanh đây có chi thần, chi tiên hộ độ. Cho nên cái luồng điển mà mỗi khi mà cảm giác rằng cái điển của chi tiên hộ độ đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu tiên chúng ta nghe cái tiếng kêu thanh mà khỏi chi tiên gián độ chúng ta, thì chúng ta nghe díu miếu mà rất thanh ngay trên trung tâm bộ đạo. Thanh cho đến mắt và chúng ta mê luôn ngồi thiệt. Đó là điển của chi tiên.
Hỏi phải làm sao mới có điển? Trả lời, thưa, tu thiền nhiều thì sẽ có điển, càng ngày càng rõ rệt hơn. Cho nên bé thường nói, biển cho lặng minh châu mới phát, lòng cho duyên mới gọi là thần. Tức là thiền đúng đắn thì sự vận hành điện năng trong cơ tạng đi qua mới được êm ả phẳng lặng, thì sự sáng suốt mới được bộc lộ. Lúc ấy tâm thức lui về thanh định, mới có thập trí phán xét mọi sự kích động và phản động được. sự sống của nhân sinh đều có đường lối mạch lạc rõ rệt.
Luồng điển của thầy giảng trực tiếp có khác với luồng điển của thầy giảng trong băng hoặc video hay không?
Băng ở video mà có thật sự hành thì nghe nó cũng rút lại, nhưng mà giảng trực tiếp thì cái từ trường sẽ làm việc, phối hợp với thanh tịnh mà làm việc trong nội tâm của mọi người. Cho nên trực diện như thế này là rất quý. Cho nên người tu vô vi nói chuyện với người chưa tu, nói nhiều không có sao. Nói 1 triệu lần cũng nói bao nhiêu công chuyện đó, rồi từ từ nó vô trong tâm của người chưa tu, hồi nào không hay. Thì mới chứng minh thanh tịnh đã làm việc. Cho nên người tu vô vi mà được mở chút hay nói nhiều, giảng đầu này đầu kia đầu nọ, nhưng mà cái người được nghe đó, đó tương lai họ thấy nhẹ. Còn đầu họ chống, sau rồi họ thấy nhẹ, rồi mới thấy thân để làm việc, chư Phật làm việc, là chuyện thanh tịnh làm việc. Chứ nhiều người ở đời nghe nói ông Tám giảng hay quá, lấy bằng gì nghe, có thể làm sao lấy video coi hết rồi về thiền. Thiền thấy tôi gần với ông Tám quá, và bây giờ tôi thanh nhẹ, tôi vui, tôi quyết tâm tự sửa, tự chiến và phát đại nguyện như vậy. Đó là chứng minh thanh tịnh đã làm việc với người. Người phải cố gắng đi, không nên bỏ vỡ cơ hội uổng lắm.
Gốc của luồng điển trong cơ tạng nằm ở nơi nào?
Luồng điển tâm cơ tạng hội tụ lên trung tâm bộ đầu xuất phát ra. Cho nên khối óc con người có bao nhiêu tỷ tế bào là vậy, xuất phát từ vô cùng.
Cái thách được hỏi thầy là điển của Đức Phật Thích Ca và điển của Đức Chúa Kitô khác nhau như thế nào?
Hai phần đó không có gì khác hết, đều là thực hiện từ bi mà thôi. Nếu khác nhau thì có sự cạnh tranh của bề trên. Bề trên đều thực hiện từ bi, tha thứ và xây dựng tâm linh, thì không có cái gì đụng chạm hết. Hai tuy hai nhưng mà một, không có khác cách. Nhưng mà người đời phân cách, phân địa vị và tự ngăn cách mà thôi, chứ kỳ thật không có sự ngăn cách của bề trên. Hai là một mà thôi. Thì không tin cứ lấy cái lý mà tồn tại tại thế để so sánh, thì hai cái lý nó có một cái lý mà thôi.
Câu hỏi kế tiếp, vô vi hay nói về điển, vậy điển của vô vi là gì và điển của thế gian và vật chất là gì, có giống nhau không?
Hai chiều nó khác. Điển từ bi là điển yêu thương của Chúa đã đề ra từ lâu, yêu thương. Từ chúng ta cảm thức được cái xác chúng ta đang động loạn mất trật tự, chúng ta phải thay hóa cái xác bằng một cái pháp, đó là phương tiện để giải ở tâm thức, để chúng ta nhìn thấy những sự sai lầm của chính mình, tự nhận định ta là một tội hồn tại thế, chứ đừng nói ta bảnh. Người kêu hẳn nói mình là bảnh ở thế gian, không tin Chúa, không tin Phật, không tin Thượng Đế, đó là chỉ tự hại mà thôi. Cái này mình mở ra để mình thấy rõ. Mình thấy rõ quyền năng của Chúa từ nào mình càng tiến tới nhiều. Ở góc nào Ngài cũng thương và xây dựng. Tăng độ chúng ta chứ không phải độ sơ sơ đâu. Người thầy đời cũng độ sơ sơ chứ không có độ sơ tăng độ. Cho nên các bạn khi mà gặp cái thế này nó càng khổ hơn rồi các bạn mới thức tâm. Mà phải giữ cái niềm tin sẵn có của chính mình và phương pháp để tu luyện đi tới. Thì chúng ta mới mở rộng đường đón tiếp diễn đại bi của Chúa ăn ban hàng giờ hạnh phúc.
Không cho nên dẫn điện, thức nhẹ nhẹ để đứng để nhập trung lên bộ đầu, có được thức thật dài và có được thức thật ngắn, lần nó thay không rồi thì nó sẽ nhận. Cái đó là đi từ giai đoạn một, nó thấy có bị lọt. Còn thầy mà tin dẫn điển đó là nguyên điểm đó. Cho nên tôi tin rõ trong cái tập mỗi người một cái trình độ khác nhau, thì nó nghe là vậy. Người nào mới tu thì coi cái kia trong cái đây là lạ. Người mấy cái người kia tu cao họ làm được nhẹ, khác phần của họ mình có nghe là nó hơn. Còn những người tu cao nữa thì ở trong trên đó cái điểm cái gì là họ dạy, có dạy cho mình khỏi lo nữa. Không cần người thế gian dạy. Rồi từ đây chúng tôi chỉ mở lấy cái cái đạo tiến lên trên cái đầu là nơi trung ương đó là. Từ ở đó sẽ học lần lần, tuần tự cho không có tai nạn nữa. Cho nên nhiều pháp, họ là tốt nhất. Tôi là trong cách này, cách kia, cách nọ. Lật lỗ, có một nhóm, rồi đem về đấu kết thành cái pháp. Nhưng mà, không có cái lời lỗ thức tiến cho người ta đi. Cho nên nhiều người cũng có tu ở trên núi vậy. Giờ nửa đêm nó nóng hết, cổ quần cổ áo chạy ra về được. Nhưng mà, cái động cái quả tạm bụi nó xong rồi nó nóng, nó làm cái con người. Nóng như là đổ nước sôi cho mình. Là cũng là cái nghề lối dẫn điện. Cho nên không có nên dẫn điện. Thì cứ hành tự nhiên rồi nó phải trở về tự nhiên nó mới là đúng. Nên cái pháp này là tự nhiên hết. Tự nhiên về lại tự nhiên. Chứ không có dẫn điện.
Sư mời tôi đã giảng về điển. Chúng sanh ai ai cũng có điển. Nhưng mà chưa tu thì trực thanh lẫn lộn mà thôi. Khi tu rồi thì cứ trực lưu thanh và quy về quân bình, trực thanh quân bình. Lúc đó mới khai đạt tâm đạo, mới tỏ bùi đạo trong tâm, rồi mới thăng hoa lên. Rồi từ đó, ngay trên chim bộ đầu, ra vô để được điêu luyện bởi chư Phật, chư tiên là thanh điển tâm tâm tương ứng. Trước khi chúng ta tu chưa đạt tới trung giới điển quang thì chúng ta nắm viết chỉ cắn viết thôi chứ không nhận ra được một câu thơ. Và khi chúng ta trở về trung dung rồi xuất phát ra thanh điển thì bề trên hỗ trợ và giáo dục cho chúng ta từ câu thơ, từ ý, từ lời và cảm tùy theo trình độ sẵn có. Cho nên cái trường hợp mà muốn hiểu được điển của đấng Cha Lành thì chỉ có lên cao cỡ chức Phật mới thấy rõ được cái luồng điển đó. Mà luồng điển đó luôn luôn kiếm ban cái điển từ ái quán độ tâm thân. Cho nên hành giả có lúc thiền quên hết, không biết gì hết, mà ngồi cảm thấy thanh nhẹ, muốn ngồi hoài và không muốn ngồi dậy, sung sướng vô cùng. Đó là ân điển của mẹ và cha độ cho phần hồn được thăng hoa. Còn cái điển trượt, điển xâm chiếm khác. Điển xâm chiếm nó làm cho chúng ta trì trệ và nói thỏ thể trong tai, làm cái ngực của chúng ta nặng. Đó là điển trượt. Điển đó chúng ta không chấp nhận và chỉ xả và là chí minh nghĩ đi và tôi khác nó thiền. Còn muốn thiền thẳng mà đi lên đó là cứ trực lưu thanh hàng đêm. Cứ trực lưu thanh đây có chi thần, chi tiên họ độ. Cho nên cái luồng điển mà một khi mà cảm giác rằng cái điển của chi tiên họ độ đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu tiên chúng ta nghe cái tiếng chi thanh mà khỏi chi tiên giáng độ chúng ta, thì chúng ta nghe díu díu mà rất thanh ngay trên trung tâm bộ đạo. Thanh 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 cho đến mắt và chúng ta mê luôn mọi thiệt. Đó là điển của chi tiên. Rồi còn cái điển mới, những người mới tu đây là khai mở và khứ trực lưu thanh thì điển của lâm thần hộ độ. Cái đó là thường nhật nhắc nhở cho nằm chiêm bao đúng giờ dậy thiền. Lúc thiền muốn xả thì tâm cho nó cố gắng ngồi chút nữa. Đó là sự đẩy của quý vị, cái độ khi chúng ta thiền chứ không có hại. Thành ra những người tu mà biết được cái điển của Đức Mẹ thì cũng phải lên cao mới biết được. Bởi vì Ngài là đại từ tôn thanh tịnh. Và lúc đó chúng ta cảm thấy luồng điển thương yêu vô cùng. Thương yêu bao la lớn rộng, chứ không phải thương yêu một bên và bỏ một bên, không. Và trong cái thức hòa đồng cởi mở, thương yêu vô cùng, thương yêu đến rơi lụy càng cảm thấy sung sướng nhẹ nhàng. Lúc đó là Ngài ban điển để giải trượt nội tâm cho hành giả. Cho nên nhiều bạn ngồi thiền rồi sao mới có làm hít được mấy cái mê, cái nước mắt cứ tuôn chảy hoài, đó là thanh lọc thế gian, thanh lọc cái trực khí trong nội tâm của chúng ta. Thì chúng ta sẽ được nhẹ sau khi mà vứt cái nước mắt đó rồi được nhẹ. Cho nên cái luồng điển của từ mẫu xuống để làm gì? Đem cái pháp luân thường chuyển. Trời ơi, cái pháp luân thường chuyển của chính chúng ta như chúng ta cách nghĩa sao mà. Còn cái băng giảng là chúng ta làm pháp luân thường chuyển, đầy đứng đầy ngực sung lên bộ đầu, nó trụ ngay bộ đầu. Thì trên kia cũng cái điểm pháp luân thường chuyển xuống cứu thế, rất chúng ta đi làm cho nên nó rút bộ đầu. Ngồi nhắm mắt thấy sung sướng. Có nhiều người ngồi quên, nó méo bên, nó méo mặt méo mày thấy kệ, nhưng mà nó cảm thức ở chỗ đó nó sung sướng. Nó cứ đi nhẹ nhẹ là nó được cái pháp luân của bề trên rút nhé, để cho nó thiên hoa. Cái đó là cái từ điển của mẫu độ. Cho nên lúc đó nếu mà chúng ta nhận ra rồi thì chỉ biết lo niệm Phật. Càng trì niệm Phật thì càng được thường độ. Niệm Phật tức là cảm ơn bề trên, để chúng ta thăng hoa càng ngày càng nhẹ hơn, đúng theo nhịp độ cứu độ. Thay vì lơ là khi điển của bề trên giáng lâm hộ độ cho chúng ta đi trong cái chiều hướng tâm tâm tương ứng chiếu cho chúng ta minh cảm mà đi, thì chúng ta sẽ mất cơ hội. Nhưng mà tới cái trình độ đó, Pháp Phật sự sẽ giáo dục, chúng ta sẽ được Phật sự giáo dục. Chúng ta xuất ra toàn thân đầy đủ rồi thì chúng ta phải đảnh lễ cái người mà dạy chúng ta, đó là Phật sự, để đưa chúng ta đến nơi để học hỏi và thăng hoa thêm. Đâu đó nó có thật sự, các bạn không lo, cứ lo hành đúng pháp. Mà nếu nghe cái này và quán tưởng về cái chuyện đó, nó chỉ hư thêm vọng động vì trình độ chưa có. Thì chúng ta phải giải từ từ, thanh lọc từ từ. Rửa chén cũng vậy, rửa từ từ nó mới sạch, rửa ào ào nó không sạch. Bóc chén này, bỏ chén này, bóc chén kia là không có bao giờ làm cho sạch hết. Cho nên cái tâm của chúng ta vậy, không có bao giờ động. Luôn luôn giữ cái phương pháp này, mà đi cho đúng ngày, đúng giờ thì tự nhiên nó bộc phát, khỏi lo vấn đề. Điểm gì hay là những gì không được nhập thể xác chúng ta, nhưng mà trong tâm tâm tương ứng chiếu độ thì có. Lúc chúng ta tâm tối, ngày chiếu sáng chúng ta hiểu liền và minh cảm lời vàng tiếng ngọc đó, mà nắm cái chìa khóa để mà đi, thì chúng ta mới thấy rằng về trên rõ là dưới luật không có phạm luật, ra luật dưới luật không bao giờ phạm luật. Còn cái thứ gì nhập xác người ta đó kia bằng nói luật mà phạm luật, cái đó là bị tội. Để hiểu cho đó, đại đa số xuống nói về chân lý đều là trong cái tâm tâm tương ứng chứ, cái hành giả không có bất kiến, vẫn hiểu, vẫn nghe như chúng ta, người mà được nhận điển đó, được tâm tâm tương ứng đó, vẫn nghe rõ rệt, nhưng mà nhường quyền cho về trên để độ chúng sanh, chứ không phải là không biết, nghe rõ ràng, đồng học với chúng ta, thì cái phần đó là tâm tâm tương ứng của bề trên. Còn nhập xác lấy luôn và điều khiển luôn, không ăn này đi cái nọ, làm cho cái thể xác đó điên loạn, cái đó là không phải là tà phạm giới luật thiên đình, nó sẽ bị đọa nặng.
Hành để giải, hành để tiến, mà bây giờ bạn đạo đây còn hiểu gì điến, thì chúng ta cứ hướng về cái con đường điển mà để đi về trời. Thì cái điển đó chúng ta càng ngày càng dồi dào. Càng dồi dào lúc đó chúng ta sẽ có nhiệm vụ quá độ quần sanh. Ngồi đây mà làm nhiều việc, chứ không phải đi chạy ba lăng xăng công quả đồ gì đâu. Cái tâm mình thanh nhẹ, mình mới thật sự làm công quả. Sự liên hệ của con người từ vầm trời tới trung thiên thế giới đều có hết. Mà chúng ta có thể dạo nơi đó, có thể giúp đỡ được nhiều người, chuyển qua cho mọi người tiến. Việc đó là việc cần thiết cho tâm linh. Cho nên chúng ta nên tu nhiều, hành tức là cần thiết, và sẽ làm đại sự ở tương lai chứ không phải làm tiểu sự. Thấy ngồi đó mà làm được nhiều việc, thấy thua tất cả mọi người nhưng mà làm được nhiều việc, rồi từ từ hữu xã tự nhiên hơn, họ sẽ tới họ tìm mình. Quá trình của chính tôi chỉ là tu, tôi không muốn tiếp xúc với ai hết. Kể cả những người gia đình, bà Tám là vợ đời rất thân thiết với tôi cũng không muốn tiếp xúc nữa. Tôi chỉ là tu thôi, không có cơm ăn cũng được, tôi nghĩ Thích Ca ăn một hộp lúa tôi cũng sống được. Tôi chỉ lo mỗi ngày tôi lo thiền thôi. Nhưng mà rốt cuộc, rồi người ta đồn, người ta tìm tôi. Tới ngày hôm nay tôi kể như mất tự do chứ không phải tự do hơn hồi trước. Hồi trước tôi tự do hơn, tôi ngồi trong một góc không ai phá. Nhưng mà giờ cả ngày có chuyện, không chỗ này, đánh điện tới, không nhắc chuyện này cũng nhắc chuyện kia, đủ chuyện phải làm. Cho nên tôi mới không biết làm gì hơn, tôi mới viết ra cái mục B8 lẩm cẩm đó, để cho người đời có tu, có tâm tu, đọc để hiểu là người dốt thực hành tới điện giới là sẽ giải tỏa những sự thắc mắc trong nội tâm.
Thưa thầy, để phân biệt về điểm quan, thì điểm quan của người tu và điểm quan này khác với điểm nhà đèn không? Nhưng có là khác nhau ở tầng nào? Giả dụ như tần số, hiệu thế hay cường độ. Cho nên điểm quan của bộ đầu khác hơn điểm nhà đèn. Điểm nhà đèn mà bị điểm thiên lôi chuyển một cái là cũng sập nhà đèn luôn. Thấy không? Cho nên nhà đèn nó luôn đặt cái paraton này xuống xin được. Thiên lôi mà chuyển tới nó rút tránh thì lần điểm nhiều khi nhà đèn làm cái râm cả cái tivi mình cũng tắt luôn. Còn chúng ta ngay trung tâm bộ đầu luồng điển xuất phát đi lên rồi, lúc chúng ta tham thiền, bây giờ các thiên lôi đập cách máy nó không có được. Trung hòa, luồng điển trung hòa khi mà luồng điển qua, ngồi thiền, nhưng mà nó đánh xét đánh xuống mà cũng không biết. Nó khác đi, nó nhẹ hơn, nó tần số cao hơn, nhẹ hơn, mà tùy theo từng độ tu. Có người tu tiến với tình nhất, cái gì, cái ba, cái tăng, cái sáu. Người đó nhẹ. Không có sợ, tiến với thứ sáu là không có sợ. Bốn đạn xuống cũng không có sợ. Thân ngoại thân, cái luồng điện đó. Nó không giống như cái luồng điện của thế gian. Cứ nào cái bắt dây nhở mới đi. Còn tới đó mình bước qua cái tầng đó rồi nó hút mình đi luôn. Cho nên anh thấy người ta lên cung trăng. Trăm ký còn được bao nhiêu ký, vẫn ý tưởng mà bị là hút đi. Còn đối với cái sát phạt, mà đối về cái luồng điện của chúng ta vừa nhét là nó đi tới. Nó nhanh như vậy, nhẹ như vậy, và sáng suốt như vậy. Nó khác hơn cái tần số của thể xác. Thể xác là về cái luồng điện cũng như là những nhà đèn. Anh không ăn vô, không có chua cây cắt đánh ngọt mùi thì anh không có điện rồi, mấy chuyện không ra tiếng. Cũng như điện nhà đèn, vật chất lắm. Sao? Còn điện nhà đèn nó phải dùng máy móc cũng kim nước, kim mộc, kim hỏa thổ, cọ sát lên nó phát ra. Hai sợ. Thì cơ thể của chúng ta cũng hai sợ. Bên âm, bên dương, bên lạnh, bên nóng. Sao? Con mắt trên bên mặt, ngó thấy xa hơn. Còn bị, con mắt trên bên tay ngó thấy gần hơn. Anh thấy rõ hai luồng điện. À, cho nên có mặt trăng và có mặt trời. Sự liên hệ của cái chỉ thiên địa này, có mặt trăng, có mặt trời. Có mắt tương tay mặt lực liên hệ với mặt trăng. Có mắt tương tay tác liên hệ với mặt trăng. Nó sắp có trật tự của hai cái cặp cũng vậy. Bên nóng bên lạnh liên hệ với nhau. À, cho nên khi mà tiểu thiên địa mà các bạn đã và đang ôm cái tiểu thiên địa này mà không biết cái lý âm dương thì nó buồn lắm. Cho nên chúng ta tu, chúng ta khám phá ra có âm có dương, có hồn có vía, có vợ có chồng, sống đồng quan chết đồng quan. Thế giới à, sống đồng bạn lạc chết chung một hồn, có hồn có vía, đó là thực tế. Còn ở thế gian, ông ra ông, bà ra bà, khám này tạo khám kia để giam phần hồn, để học hỏi và tiến qua mà thôi. Dạ, yeah, con tôi cảm ơn.
Kính thưa thầy, sẵn có sự hiện diện của thầy ở đây, xin thầy cắt nghĩa cho các con hiểu về cái luồng điện nặng và luồng điện nhẹ thế nào.
Luồng điện nặng là nó bám trong thần kinh. Hôm nay chúng ta, mỗi người đều có mấy chục kilo thịt thú. Ăn từ nhỏ tới lớn, nó bám trong thần kinh. Trước khi nó bám trong thần kinh, nó mới tạo nghiệp. Khi mà nghiệp xảy tới, ăn không được, ngủ không được, lo âu đủ chuyện. Nó có nhắc tới không? Đó là những cái vong linh nó đi theo. Cái nghiệp nó bám sát trong thần kinh. Mà nếu chúng ta tu,
của vô vi này dùng pháp luân thường chuyển lấy nguyên khí của trời đất, chúng ta ăn bữa ăn của trời đất, rồi hóa giải những thực phẩm, những luồng điện trầm trượt trong cơ thể, cơ tạng. Những cái luồng điện đó là luồng điện trượt trong cơ tạng. Vì tham dục, tham và dục, tham có tiền, nhà cửa cho xa, vợ cho đẹp, vì dục là hết cỡ rồi. Hạng nhất cái thế gian này là tham với dục được tội nguyện, đó là hạng nhất cái thế gian này. Còn cái mà tu lấy nguyên khí của trời đất cũng ăn cơm của trời, lấy nguyên khí của trời đất mình hít vô, mình ngồi rồi cũng ăn, rồi cũng phóng ra, ngồi thanh tịnh cũng xuất ra. Cái xuất ra nó sáng, đó là một thành điện. Qua cơ tạng nó lập rồi nó sáng. Cho nên nước tiểu con người qua cơ tạng, ăn thực phẩm qua cơ tạng đi tiểu, nó không qua bàng quang, nó không có gì trục. Thành lập như vậy đó. Còn cái đi lên từng trên là phải từ bộ óc đi lên nó mới sáng được. Nhưng mà thanh nhẹ là luồng điển thanh nhẹ. Ngồi thiền rút, cái điển rút đi lên là được, hưởng được phần điển thanh nhẹ. Mình phải nuôi dưỡng cái đó chứ đừng lấy cái thanh nhẹ mà phục vụ cái chuyện trầm trực nữa.
Thầy đừng nói về chuyện thanh nhẹ. Nhưng có nhiều lúc, nhiều khi mình uống một ly nước trà nóng hay một ly cà phê, thì điện cũng từ ở dưới này nó bật lên.
Cái đó là mình nhờ cái pháp luân thường chuyển mình làm, nó giải ra. Phải có làm pháp luân thường chuyển nó mới được, cái người thường đâu có được, đâu có ai mà bật lên đầu được. Mình nhờ có tu pháp này nó mới giải ra được, thì mình cứ chú ý đó mà để giải ra. Còn đầu nó lên còn hơi nặng một chập mình nó trở về nhẹ là nó thanh. Cố gắng giữ cái đó nó sẽ sáng ra.
Thưa thầy, ban đầu thì mình chỉ thấy một ánh sáng, nhưng mà ánh sáng vàng. Sau cái ánh sáng vàng đó mình mới thấy ánh sáng trắng, nó trắng trong. Cái đó là tốt.
Thì cái trong nó tốt. Trên vàng là mình còn hơi mê tín cái gì nữa rồi.
Có nhiều lúc mình đưa ngồi thiền, sau trong lỗ tai mình nghe một người đàn ông với người đàn bà nói chuyện với nhau.
Không được, cái đó mình không có nhận. Phải cố gắng làm pháp luân cho nó giải ra. Còn âm thanh còn hình tướng là trực. Nhớ vậy đó. Phải dùng pháp luân thường chuyển giải ra. Đó là diệu pháp của trời đất, đem lại sự công minh của nội tâm.
Có nhiều khi thấy mà sao mình ngồi đâu nào nó bắt đó, nhiều khi cũng hơi sợ.
Ngồi đó nó sao?
Vì có nhiều khi mình ngồi đó nó bật nó bắt mình không biết đâu gì hết.
Nó đi đó là nhẹ đó. Là trong phần trượt nó được thanh lập rồi.
Có một người bạn đạo, bây giờ họ không dám thiền nữa là tại họ lên mau quá rồi, thành ra làm như họ lãng trí một chút vậy.
Đâu có lãng trí được, họ làm đúng không có bao giờ phải lãng trí. Họ còn nghi ngờ là họ mới lãng trí. Cái luồng điển họ đừng phát triển đi lên, họ cứ dịch đi lên. Rồi họ không tin là chính họ là vô sanh, phần hồn họ là vô sanh bất diệt mà họ không tin. Đi lên là đi chỗ cảnh vô sanh, không có lệ thuộc nữa.
Khi vô ngồi thiền mình mới vừa chấp tay thì nó đã đi rồi, mình phải nên cần soi hồn với pháp linh.
Không, nó những người nhẹ rồi ngồi thiền luôn đâu có sao. Nhưng mà ăn uống phải cẩn thận. Đừng ăn, đừng làm đồ nặng, đừng làm việc nặng, đừng có ăn đồ thịt thà nhiều trong cơ tạng, nó rút ra lòng lại.
Cảm ơn thầy.
Thưa thầy, hơn 3 năm trước thì có một thời gian cỡ 2-3 tháng khi con ngồi thiền, lần đầu tiên là con thấy như có người đưa cái bức tường ở trước mặt và con đập cái trán người đó, đập rất là mạnh. Con ngồi thiền là ở trên cái đi văn, rồi từ đó về sau cứ mỗi đêm con ngồi thiền khi mơ mơ một ngàn là bắt đầu nó đập sau con để ý, đập từ cái trung tâm chân mày lên lần tới Hà Lầu Thành, và lần cuối cùng là nó đập tới Hà Lầu Thành 2 lần như vậy thì nó hết. Nhưng mà nó đập rất là mạnh, ở nhà dưới gia đình là nghe, nhưng mà con không thấy nó chảy da là sưng gì cả, con không biết hiện tượng nó như thế nào.
Cái đó là điển nó giật đi lên chứ đâu có gì đó.
Dạ.
Ở đây mình làm đủ lực lượng rồi nó bật nó đi lên, bật cái chân nó đập nó, nó nặng nặng rồi nó bật nó đi lên nó đập.
Có thấy cái điển của Ngọc Hoàng đâu? Hả? Hồi nãy giờ cha ngồi đây con đâu có biết. Cha đã gỡ thanh điển vô tâm hồn của các con hồi nãy giờ, cho nên các con vẫn ổn định với cha. trong giây phút thiêng liêng này. Các con thấy cảm động chưa?
Đó.
Thì cái điểm của cháu, đó có phải là ông Tám không làm cha được, như sức là. Ông Tám có thể nói 1 triệu người khắp 1 lượt cũng được. Nhưng mà chưa tới thời kỳ. Đúng chưa? Ông Tám đã xây dựng nhiều người ở các cõi. Rồi những cõi đó sẽ xuống làm việc. Tuần tự rồi những cõi đó sẽ lãnh đạo. Cái chuyện tu.
Những người tu vừa trụ tâm trở về biển giới thì trước giữa chân này đó nó trì nặng, rút và ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nó chuyển chạy ngay giữa tháng. Ban đầu hơi nặng, sau nó xuất phát lên trên như ai rờ mỏ, khúc đó tiên lên nó mỏ ác. Tiến thẳng vô trung tim bộ đạo, dùng cái nguyên lý niệm thường, niệm vô biệt niệm mà chạy như vậy. Cho nên chúng ta dành cho những người tu tịnh biết điển và bước vào điển giới thì phải học một khoa mơ hở, hoàn toàn đổi hết, trở về điển giới. Sự phân tích minh bạch, giải thâu rõ rệt, khác hẳn với tâm Phật. Cho nên người tu bước vào biển giới mới rõ chúng ta đã có sẵn một khối thanh quang trục đỉnh tiên qua không ngừng nghỉ.
Tại sao tu vô vi nói điển? Điển là nhỏ nhất của Phật Pháp. Chúng ta chủ tâm luồn điển mới xuất ra khỏi bất cứ trở lực nào và đi tới cái chỗ quy định học hỏi tiên qua được vô. Cho nên chúng ta phải chủ tâm điển nó mới mở bộ đầu. Mở bộ đầu thì chúng ta mới thấy xuất. Cho nên người tu của vô vi thấy rất đơn giản nhưng mà rất khổ hạnh. Nếu các bạn không chịu học khổ và không chịu dày công tu thiền thì không bao giờ các bạn hiểu cái giá trị của cái tiểu thiên địa là thể xác. Giá trị của tiểu thiên địa thể xác này là tinh vi vô cùng. Địa ngục cũng nó và thiên đàng cũng nó.
Cơ hạ quân này chỉ dùng điện mới cứu được chúng sanh. Điện chúng ta ở góc nào nhưng cũng vươn lên. Khổ hết sức khổ, vươn lên. Sướng hết sức sướng, rồi mới thấy tội lỗi của chúng ta. Rồi cũng thay đổi, tự mình thay đổi. Đó là cái luồng điện cai của cả càn khôn vũ trụ đang nhiều tiếng vạn linh. Cho nên vạn linh tu mà hiểu được điện thâm sâu của đạo màu, không hiểu được điển mà lầm tướng, nghe âm thanh lầm giả tưởng, đó là bị kẹt. Giữ lên luồng điển khai để mà đi, để mà tiến, để mà đi tới vô cùng, để mà đóng góp với Ngài. Ngài sanh chúng ta ra để trở nên một vị hữu dụng cho Ngài, một đại linh căn đóng góp để chuyển theo thiên cơ thiên ý mà dẫn vạn linh ra khỏi ngục tổ. Mà nếu chúng ta không biết sử dụng luồng điển sẵn có của chính chúng ta, làm sao chúng ta liên hệ với luồng điển cái của cả càn khôn vũ trụ? Cho nên cái cơ tiến hóa ngày hôm nay, cơ hạ ngôn này chỉ dùng điển mới cứu được chúng sanh. Dùng lý luận thì không có biết bao nhiêu ngàn năm nữa người mới thức tâm. Đường điển trực giác này sẽ đổ cho các bạn. Và các bạn có điển trong nội tâm. Các bạn có tâm từ, có thanh điển. Các bạn vươn bồi lên mới liên hệ thu góp lại tam quê trụ đảnh mới là luồng điện cái của cái tiểu thiên địa này. Rồi hòa có cái điện của đại hồn ở bên trên. Cầm nhé mắt các bạn đấy. Cho nên cái cơ tiến hóa ngày hôm nay, cơ hạ nguyên này chỉ dùng điện mới cứu được chúng sanh. Dùng lý luận thì không có biết bao nhiêu ngàn năm nữa người mới thức tâm. Đường điện trực giác này sẽ đổ cho các bạn. Và các bạn có điểm trong nội tâm. Các bạn có tâm từ, có thanh điển. Các bạn vững bồi lên mới liên hệ. Thu góp lại tam quê trụ đảnh mới là luồng điện cái của cái tiểu thiên địa này. Rồi hòa với cái điện của đại hồn ở bên trên. Cầm nghe mắt các bạn đấy. Cho nên các bạn không có bị thiệt thòi. Trừ cái chí niệm Phật, bất cứ những gì đưa đến kích động các bạn trong giờ thiền, các bạn cũng nhất quyết giữ cái gì mới này mà tốt. Thì từ đó các bạn thoát ra dễ dãi, không khó khăn, không bị kẹt nữa. Đừng có nhầm lẫn, thầm thì bên lỗ tai ta không cần nghe, không cần biết. Chuyển động trong cơ thể không cần để ý. Giữ lấy trung tâm bộ đầu là nơi thanh tịnh nhất của kiểu thiên địa của các bạn. Mà đó là nơi liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Nhớ cái phương thức này là phương thức cứu cấp. Trong lúc nguy hiểm xảy đến, phải nhớ trừ niệm điều này, còn không, không thể thoát được. Dùng con mắt phàm hướng ngoại là không thoát được. Chúng ta ở đây, ở nơi đây cũng có nhiều phần điển giáng lâm xuống, giáo dục, điển cha, điển mẹ khóc la với chúng ta, cảm động lòng chúng ta. Rồi chúng ta đi đến đâu? Các bạn thấy chưa? Các bạn thấy những lời nhắc như bao đó để làm cái gì? Để cho các bạn tự tu, các bạn thức tâm, các bạn tự hành, các bạn qua với những vị ở bên trên. Các bạn mới đạt được cái dũng chí của chính các bạn. Mình các bạn nghe qua rồi nó ôi chú cha, cha rờ đầu tôi, mẹ khuyên tôi, mẹ vuốt tâm tôi, rồi tôi yên. Không, bạn phải hành. Bạn không có hành, không có một giờ nào yên hết. Dù có Thượng Đế ôm các bạn ngủ bất triền miên bao nhiêu kiếp rồi mà ngày nay các bạn không thức thì cũng không được. Tôi đã nói Thượng Đế không có bỏ các bạn. Duy trì kim mẫu không có bỏ các bạn. Ôm các bạn trong lòng, thương quý vô cùng. Mà chỉ chờ sự tiến hóa thức tâm của các bạn. Nhưng ngày hôm nay các bạn hành, ngày mừng lắm. Mà phải giữ đó, giữ cái mề nếp đó tiến lên nữa. Hành nữa, sửa nữa, tiến nữa. Thì nhạc sẽ trỗi bốn phương rước các bạn về quê xưa trong cũ. Chứ không phải bạn là loại bỏ đâu. Nếu bạn là loại bỏ, ông trời không có xuống nhắc các bạn đâu. Không có phóng điển cho các bạn đâu. Luồng điển đi trí dũng, đại bi, đại trí, đại dũng được phóng cho các bạn để các bạn thích tâm và lo tu.
Lấy gì chứng minh luồng điển? Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy rõ luồng điển là mạnh. Luồng điển là vô cùng. Sự di động, sự cửa quậy của các bạn đây là điển, nhưng mà điển trượt. Còn điển thanh là các bạn nhập định rồi, các bạn nhắm con mắt, các bạn thấy không phải còn ở đây nữa. Tôi không phải người ở đây, tôi không có ở đây nữa, tôi không nghe ông Tâm nói cái gì, tôi thanh nhẹ. Đó là cái phần điển các bạn đi tới vô cùng. Cho nên chúng ta phân có điển trượt, có điển thanh. Điển trượt là chuyện đời tranh chấp, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng phải thua lỗ.
Không, nếu mà nó bị ra máu, nó bị ra năng ra máu mà loại nặng trượt thì nó phải thu hút. Nó chiếu cái đó nó mới hút. Còn nó dư nó đâu có hút mình. Thấy không? Mình tới với những người mạnh khỏe nó đâu có hút mà những người dâm ô, nó là trượt. Nó dâm ô thì nó phải thiếu sức. Thiếu sức nó phải đòi hỏi cái sức. Nó thiếu. Ở thiếu là nó phải đòi. Cho nên mình thử tại sao tới đó tôi nặng, mà tại sao tới khi tôi nhẹ. Tại sao tới gặp người mà tiền lắm còn nheo nữa? Tại sao? Thế mình tìm hiểu điểm là gì? Cái nghe nói điểm nhà đen à? Phá. Cho nên nó có cái khác tại chỗ đó. Cho nên cái điểm của chúng ta ngồi thiền trong giờ thiền để thử. Thiền lôi chạy rầm rầm đung 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 đung. Nó có thể đụng chết mình chứ.
Nhưng mà không có.
Thái đây là vượt mức. Khi một thanh qua, nó không có cắt được mình. Cho nên để các bạn hiểu cái tình số này nó không phải giỡn đâu. Nó là của một đấng vô cùng chứ không phải tầm thường. Đừng có khi các bạn mà mất đường lối trở về.
Thưa Thầy, đổi điển thì hành giả thường phải có những cảm giác gì như khỏe, mệt, buồn, vui?
Làm sao đổi điển?
Thưa Thầy, đời có tiền, tu thì có điển. Sống ở đời đã quen nên con biết phải làm sao để tìm ra tiền. Nhưng về đạo thì làm cách nào để tìm ra điển, tiêu mất điển, mượn điển và cho điển?
Không có vụ đó. Nhà ban của ông trời để sẵn. Chúng ta tu đi lên đến từng số nào thì chúng ta hay nhận về từng số đó. Càng ngày càng điển càng dồi dào, khi chúng ta tu thanh tịnh lên thì chúng ta sẽ cảm thấy đây là điển dồi dào. Tâm thức tôi không có nghĩ chuyện tiền bạc, không có đòi hỏi chuyện so đo ở thế gian. Và tôi muốn giúp đỡ mọi người, tôi có sức mạnh rõ ràng.